Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam yêu cầu Malaysia trả tự do cho Đoàn Thị Hương. Việt Nam thuộc nhóm 10 nước mua vũ khí nhiều nhất thế giới. Hàng loạt quốc gia đình chỉ khai thác máy bay Boeing 737 MAX 8. Và Quốc hội Venezuela tuyên bố tình trạng báo động về việc mất điện kéo dài 5 ngày qua.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tòa Bạch Ốc hôm 11 tháng 3 công bố kế hoạch chi tiêu chính phủ 7.400 tỷ đô la cho năm 2020, trong đó dự chi 8,6 tỷ đô la cho dự án xây tường thành biên giới với Mexico của Tổng thống Donald Trump để ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Đề xuất ngân sách tường biên giới năm 2020 tiên báo một cuộc tranh cãi mới với các nhà lập pháp trong những tháng tới trong năm thứ ba nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ đối lập ngay lập tức thề sẽ ngăn chặn đề xuất ngân sách cho việc xây tường biên giới này. Kế hoạch ngân sách của ông Trump tăng chi tiêu 5% cho ngũ giác đài và giảm 5% chi tiêu không liên quan đến quân đội, đồng thời giảm chi cho các chương trình chăm sóc sức khỏe phổ biến cho người già và người nghèo của Mỹ. Chi tiêu cho quân đội sẽ tăng từ 715 tỷ đô la lên 750 tỷ đô la trong năm nay. Một quan chức cao cấp của chính quyền Trump nói rằng kế hoạch này kêu gọi việc cắt giảm nhiều chương trình mà chúng tôi cho là lãng phí. Dù như vậy, chính quyền Trump dự báo thâm hụt 1.100 tỷ đô la trong ngân sách năm nay bắt đầu từ tháng 10 khi so sánh tổng thu chi của chính phủ. Lãnh đạo phe Dân Chủ ở Thượng viện Chuck Schumer gọi đề xuất của ông Trump là một ngân sách đáng hổ thẹn và một cú đấm vào bụng của tầng lớp trung lưu. Nó sẽ dần dần làm cho khoảng cách về thu nhập và sự giàu có giữa người giàu và người nghèo ngày càng lớn hơn, ông Schumer nói. Ngân sách này cắt bỏ các chương trình trong nước bao gồm các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhà ở, giáo dục và môi trường. Ông Trump đã thua trong loạt tranh cãi đầu tiên với Quốc hội về khoản tiền để xây tường biên giới. Trong đó, các nhà lập pháp từ chối bất kỳ khoản chi nào cho bức tường, nhưng sẵn sàng chi gần 1,4 tỷ đô la cho các hàng rào biên giới. Điều đó dẫn tới việc ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để không phải thông qua Quốc hội mà vẫn có thể lấy được các khoản chi đã được chỉ định cho các dự án khác để xây tường. Thượng viện trong tuần này có thể sẽ cùng với Hạ viện bác bỏ tình trạng khẩn cấp mà ông Trump tuyên bố, mặc dù Quốc hội có vẻ chưa có đủ đa số phiếu của 2/3 thành viên để phủ quyết. Đã có nhiều kiện tụng thách thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Trump. Yêu cầu mới của ông Trump về dự chi cho bức tường được đưa ra chỉ vài tuần sau khi ông chấm dứt 35 ngày kỷ lục đóng cửa chính phủ do những tranh luận xoay quanh yêu cầu khoản chi 5,7 tỷ đô la để xây bức tường biên giới. Khi các nhà lập pháp từ chối, ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Ông Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói trong một thông cáo chung vào ngày 10 tháng 3 rằng họ hy vọng Tổng thống đã học được bài học của mình từ việc đóng cửa chính phủ. Ông Trump đã làm cho hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng và gây ra nhiều xáo trộn khắp nơi khi ông hấp tấp đóng cửa chính phủ chỉ để tìm cách có được bức tường tốn kém và vô hiệu quả. Thông cáo nói, Quốc hội từ chối chi tiêu cho bức tường của ông ấy, và ông ấy bị buộc phải thừa nhận mình thua và mở cửa chính phủ trở lại. Điều tương tự sẽ lặp lại nếu ông ấy tìm cách làm như vậy một lần nữa. Nhưng cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc Larry Kudlow nói hôm 10 tháng 3 rằng lời kêu gọi cho việc xây bức tường của ông Trump là hợp lý, cho dù các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn người dân phản đối. Tôi chỉ muốn nói rằng toàn bộ vấn đề về bức tường về an ninh biên giới có tầm quan trọng tuyệt đối, ông Kudlow nói. Chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng ở dưới đó. Tôi nghĩ rằng Tổng thống đã nêu ra vụ việc một cách hữu hiệu. Nó là một cuộc khủng hoảng về kinh tế, là một cuộc khủng hoảng về tội phạm và ma túy. Đó là một cuộc khủng hoảng về nhân đạo. Bruce Wolf, giám đốc tạm quyền của văn phòng quản lý và ngân sách nói kế hoạch chi tiêu của ông Trump tiêu biểu cho trách nhiệm về tài khoá. Ông Wolf nói rằng các nhà lập pháp cần phá vỡ thông lệ trong việc đồng nhất những khoản tăng chi tiêu quốc phòng với tăng chi tiêu trong nước. Các tổng thống và quốc hội Mỹ thường tranh cãi về dự chi ngân sách. Ngân sách năm 2019 hiện tại là hơn 4.400 tỷ đô la, với mức thâm hụt dự kiến khoảng 1.000 tỷ đô la, phần lớn là do cắt giảm thuế năm 2017 của ông Trump. Có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đạt mức tăng trưởng 2,9% trong năm ngoái, đang chững lại. Nhưng ông Kudlow cho biết ông không lo lắng về một số dự đoán cho rằng kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ chỉ tăng một chút trong 3 tháng đầu năm nay và không tăng trưởng quá 2% trong suốt năm 2019. Tôi sẽ không loại bỏ dự đoán đó ngay bây giờ, ông Kudlow nói. Tôi sẽ dự đoán hơn thế, miễn là chúng tôi giữ nguyên các chính sách của mình, thuế suất thấp cho các cá nhân và doanh nghiệp, giảm các loại giấy phép, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ phát triển. Chính sách của chúng tôi rất mạnh và tôi nghĩ tốc độ tăng trưởng trong năm tới sẽ vượt quá những ước tính này giống như năm ngoái.
Nhà Trắng hôm 11 tháng 3 nói rằng thật lố bịch khi cho rằng Tổng thống Donald Trump là một nhà đàm phán không đáng tin cậy, giữa bối cảnh có tin nói rằng phía Trung Quốc không muốn Chủ tịch Tập Cận Bình tham gia một hội nghị thượng đỉnh vì lo ngại rằng ông Trump sẽ bỏ đi không ký một thỏa thuận thương mại. Washington và Bắc Kinh vẫn đang đàm phán và chưa ấn định ngày giờ cho một cuộc gặp thượng đỉnh, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, theo Reuters. Tin cho hay hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida vào cuối tháng 3 để hoàn tất thỏa thuận, chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng qua. Nhưng quan chức Mỹ, theo Reuters, nói rằng còn nhiều việc cần phải làm. Bà Sanders giễu cợt các tin tức nói rằng Trung Quốc cảnh giác về một hội nghị thượng đỉnh sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đổ vỡ ở Việt Nam tháng trước. Khi được hỏi rằng Trung Quốc lo ngại vì ông Trump là một nhà đàm phán không đáng tin cậy, bà Sanders nói, tôi cho rằng đó là điều lố bịch. Tổng thống sẽ đi tới thỏa thuận nếu đó là thỏa thuận tốt. Ông sẽ đi tới một thỏa thuận nếu nó vì quyền lợi tốt nhất của Mỹ. Bà Sanders cũng cho biết rằng bà không hay biết về các kế hoạch điện đàm giữa ông Trump và ông Tập.
Hoa Kỳ hôm 11 tháng 3 thông báo với các hãng hàng không rằng loại máy bay 737 MAX 8 của Boeing vẫn an toàn để thực hiện các chuyến bay. Trước đó, Trung Quốc và Indonesia đã ngưng toàn bộ đội bay 737 MAX 8 sau khi xảy ra vụ tai nạn liên quan tới máy bay loại này của Ethiopian Airlines, làm tất cả 157 người trên khoang bị thiệt mạng. Theo Reuters, động thái này đã góp phần làm giá cổ phiếu của Boeing sụt giảm, khiến nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới mất hàng tỷ đô la. Cuối ngày 11 tháng 3, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ, viết tắt là FAA, đã ra thông báo trấn an các hãng sử dụng rằng máy bay 737 MAX 8 vẫn an toàn để bay. Cơ quan này cũng cho biết đang thu thập dữ liệu cũng như liên lạc với cơ quan hàng không dân dụng quốc tế và sẽ hành động ngay nếu phát hiện bất kỳ vấn đề an toàn nào. Nhiều hãng hàng không lớn từ Bắc Mỹ cho tới Trung Đông vẫn tiếp tục sử dụng 737 MAX 8. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ của Mỹ, bà Dianne Feinstein, thúc giục FAA yêu cầu ngừng sử dụng các đội bay 737 MAX 8 của Boeing cho tới khi nào tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn cũng như đảm bảo rằng các nguy cơ tương tự không tồn tại trong các đội bay tại Mỹ. Southwest Airlines, hãng hàng không sở hữu đội bay 737 MAX 8 lớn nhất, cho hay rằng vẫn tin tưởng vào sự an toàn của tất cả các máy bay do Boeing sản xuất trong bối cảnh nhận được nhiều yêu cầu xác minh của khách hàng xem liệu chuyến bay của họ có sử dụng 737 MAX 8 hay không. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh vừa tiếp xúc với vị tương nhiệm Malaysia, Ngoại trưởng Saifuddin Abdullah, và yêu cầu phía Malaysia xét xử một cách công bằng và trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương, một trong hai nghi phạm bị cáo buộc đã giết ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia. Trong một thông báo ngắn công bố vào chiều ngày 12 tháng 3 giờ Việt Nam, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã gọi điện cho vị tương nhiệm Malaysia để bàn về một số vấn đề trong quan hệ song phương, trong đó có vụ án xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Một ngày sau khi tòa án Malaysia bất ngờ ra phán quyết ngừng truy tố và trả tự do ngay tại tòa cho nghi phạm người Indonesia, cô Siti Aisyah, đã có nhiều chỉ trích trên mạng cho rằng không như lãnh đạo và chính phủ Indonesia, giới thẩm quyền Việt Nam đã thờ ơ, không dồn hết nỗ lực và vận động sau hậu trường ở các cấp cao nhất để bảo vệ công dân của nước mình. Cổng Thông tin Chính phủ còn cho biết là trong cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định rằng các nhà lãnh đạo cấp cao cũng như công chúng Việt Nam đều rất quan tâm tới quá trình xét xử trong vụ án ông Kim Jong-nam. Ông Minh đề nghị phía Malaysia bảo đảm việc xét xử phải công bằng và trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương như đã trả tự do cho cô Siti Aisyah của Indonesia. Cả hai nghi phạm bị cáo buộc đã sát hại ông Kim Jong-nam bằng chất độc thần kinh VX. Cô Siti Aisyah và cô Đoàn Thị Hương trước sau như một đều một mực cho rằng họ vô tội và không có ý sát hại ông Kim, mà họ chỉ bị lường gạt và tưởng là mình tham gia một trò chơi thực tế cho một đài truyền hình nước ngoài. Tòa Thượng thẩm Malaysia hôm 11 tháng 3 bất ngờ trả tự do cho Siti Aisyah sau khi phe công tố cho biết họ rút lại lời cáo buộc mà không đưa ra lý do nào. Hôm 12 tháng 3, Malaysia bác bỏ việc phóng thích cô Siti Aisyah, công dân Indonesia, là vì mối quan hệ tốt đẹp với Indonesia hoặc vì bị nước này áp lực. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 3, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định rằng nghi phạm Siti Aisyah đã được trả tự do theo đúng quy trình của pháp luật. Trong khi đó, phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương vẫn được tiến hành và sẽ tiếp tục vào ngày thứ Năm 14 tháng 3 tuần này. Ba tổ chức chuyên nghiên cứu về nạn nô lệ mới tại châu Âu mà nạn nhân là trẻ em Việt Nam bị buôn sang Anh lao động, cảnh báo tệ nạn này đang ngày càng gia tăng và tình cảnh những trẻ nô lệ người Việt đang hết sức bi đát. Bởi vì thay vì hợp tác với nhau để bảo vệ các nạn nhân, chính quyền của nhiều nước trung chuyển có thái độ phủi tay, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, đặc biệt trong bối cảnh đang có phong trào chống đối di dân ở châu Âu. Hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị buôn sang Anh, bị ngược đãi và bóc lột sức lao động tại nhiều nước, trong khi các chính phủ các nước châu Âu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và tỏ ra thờ ơ trước hoàn cảnh của các nạn nhân, trong khi theo luật pháp quốc tế, họ có nghĩa vụ phải bảo vệ những nạn nhân nhỏ tuổi của các tổ chức buôn người quốc tế. Đó là kết luận của một bản báo cáo của các tổ chức hỗ trợ nạn nhân nạn buôn người dựa trên một cuộc khảo sát được công bố cách đây vài ngày. Báo cáo mang tên Hành trình bấp bênh, những nguy nan của nạn nhân nạn buôn người bị đưa từ Việt Nam sang châu Âu, đơn cử một số trường hợp cụ thể như trường hợp của một thiếu nữ mồ côi cha mẹ tên là Dung. Năm 14 tuổi, sau khi ông bà mất, Dung bị người quen biết bán cho một đường dây buôn người người Trung Quốc và bị đưa sang châu Âu lao động. Trong cuộc hành trình dài đầy gian nan trên những chuyến xe tải chạy xuyên qua nhiều nước, có một lần Dung bị cảnh sát Pháp chặn lại và thẩm vấn. Dung muốn giải thích những gì xảy đến cho mình và xin được cứu, nhưng không có người thông dịch. Và cô sợ, bởi vì trước đó đã bị những kẻ buôn người dọa giết nếu đi khai báo với cảnh sát. Báo cáo của Tổ chức Chống Nô lệ Quốc tế, Quỹ Liên kết Thái Bình Dương và Tổ chức Chống nạn buôn trẻ em Anh Quốc nói rằng những đứa trẻ bị các đường dây buôn người đưa từ Việt Nam sang Anh trung bình phải đi qua 8 nước trước khi tới điểm đến sau cùng. Tại mỗi nước trung chuyển, những nạn nhân đều bị bóc lột sức lao động hay lạm dụng tình dục. ECPAT là một mạng lưới chống nô lệ quốc tế, gồm các tổ chức hoạt động nhắm mục đích chấm dứt nạn khai thác sức lao động trẻ em và nạn khai thác tình dục trẻ vị thành niên. giám đốc đặc trách các dự án của Expat UK, bà Debbie Biddle nói. Theo luật pháp quốc tế, chính quyền các nước có nghĩa vụ phải bảo vệ trẻ em, chống nạn buôn người và bóc lột sức lao động. Bà Mimi Vũ thuộc Quỹ Liên kết Thái Bình Dương thừa nhận rằng, mặc dù ưu tiên hàng đầu là phải ngăn chặn từ gốc, tức là chặn những kẻ buôn người đưa người ra khỏi Việt Nam, nhưng bà nói các nước châu Âu cần phải làm nhiều hơn nữa để chặn đứng nạn buôn người và các nạn khai thác sức lao động tại nước họ. Expat cho rằng những lập luận và chính sách chống di dân của nhiều chính quyền Âu Châu hồi gần đây đã khiến cho công chúng các nước này có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với những người di dân nói chung. Và vì thế, thay vì bảo vệ và giúp đỡ những đứa trẻ lâm vào tình cảnh đáng thương, lại coi chúng là những thành phần di dân bất hợp pháp và vô hình chung lại đẩy chúng trở lại vào vòng tay của những kẻ ác để tiếp tục bị khai thác và hãm hại. Nạn nhân Dung kể lại trường hợp của cô. Tôi chỉ là một đứa trẻ khi bị những kẻ hung ác mà tôi rất sợ đưa đi khắp châu Âu. Ở Pháp, cảnh sát đã không giúp tôi. Ở Anh, tôi bị coi như một kẻ tội phạm. Có một điều tôi muốn nói với những người Âu Châu là nếu chuyện này xảy đến cho con cái họ, thì có lẽ họ sẽ không thờ ơ như thế. Với chính phủ Anh, tôi muốn hỏi tại sao những nạn nhân như tôi lại bị đối xử như những kẻ tội phạm? Theo tài liệu của tổ chức expat.org, thì người Việt Nam được đưa lậu sang Anh bằng nhiều cách. Có người phải đi đường bộ sang Anh, xuyên qua nhiều cánh rừng ở miền Bắc nước Pháp. Một số được đưa lên máy bay, bay trực tiếp từ Hà Nội sang Moscow, rồi sau đó được đưa bằng xe hơi hay xe tải, đi xuyên qua biên giới nhiều nước Đông Âu và Trung Âu, trước khi tới các nước Tây Âu. Trao đổi với Voa Việt ngữ, tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, trước đây giảng dạy tại Đại học Paris 7, cho biết ông đã từng sang Nga và tới thăm một khu vực nơi có nhiều người Việt tạm dừng chân trong cuộc hành trình sang Tây Âu qua ngả các nước Đông Âu. Ông giải thích.
Người Việt mà đi lậu ở bên Đông Âu, nhất là bên Nga rất là đông. Và họ hàng nay họ lập ra những cái khu vực mà hoàn toàn người Việt. Rồi tôi cứ qua tôi gặp đó thì đây rõ ràng là một cái khu chợ hoàn toàn của người Việt. Thành ra cái số người Việt hiện nay mà nhập cư lậu ở bên Nga đó rất là đông. Và sinh sống một cách mà bất hợp pháp nhưng mà họ chỉ xài tiền mặt với nhau. Những cái giới mà du thủ du thực của người Nga đó, lâu lâu họ tràn vô đó để làm những cuộc ráp bố để mà lấy tiền của người đó. Rồi chính phủ Nga có lại cảnh sát khi mà đi vào những khu này đó, thực sự họ đánh đập người Việt, bắt người Việt, nhưng mà thực sự không ai đuổi người Việt về hết. Mà họ chỉ làm cách là làm tiền những người này. Thành ra người Việt hiện nay coi như là cũng là một cái nguồn tài chính cho những cái lực lượng an ninh của các quốc gia mà Đông Âu cũ đó.
Có người bị buộc phải lao động tại các công trường xây cất trong một thời gian trước khi tiếp tục cuộc hành trình sang Tây Âu. Sau khi tới các nước này, các nạn nhân thường bị đưa tới lao động tại các trại trồng ma túy hay các tiệm làm móng tay. Bất chấp ngày càng có nhiều bằng chứng được thu thập về nạn buôn người từ Việt Nam, và bất chấp chính phủ Anh đã tái khẳng định cam kết sự đấu tranh chống nạn nô lệ kiểu mới, nhiều người Việt Nam, cả người lớn lẫn trẻ vị thành niên, tiếp tục bị những đường dây buôn người khai thác sức lao động hoặc buộc hành nghề mãi dâm để trả nợ. Expat nói, nhà chức trách các nước trung chuyển thường không nhận ra được họ là những nạn nhân và thay vào đó coi những người này là di dân bất hợp pháp hoặc tệ hơn nữa như những kẻ tội phạm.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, viết tắt là SIPRI, ở Thụy Điển hôm 11 tháng 3, công bố phúc trình về các giao dịch vũ khí quốc tế, trong đó nói rằng Việt Nam nằm trong top 10 nước tậu nhiều thiết bị quân sự nhất trên thế giới. Theo SIPRI, trong giai đoạn từ 2014 tới 2018, số vũ khí nhập khẩu của Việt Nam chiếm 2,9% tổng số bán ra trên toàn cầu, tăng 78% so với mức 1,8% giai đoạn từ 2009 tới 2013. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất lọt vào top 10 trong khoảng thời gian gần đây nhất. Trong số 10 nước nhập khí tài nhiều nhất trên thế giới giai đoạn 2014 tới 2018, một nửa là các quốc gia châu Á và châu Đại Dương, gồm Ấn Độ, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, Nga xuất khẩu 31% sang khu vực này, tiếp đó là Hoa Kỳ 27% và Trung Quốc 9%. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết ba quốc gia cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam là Nga 78%, Israel 9,1% và Belarus 4,1%. Trên toàn cầu, Mỹ vẫn là nước đứng đầu về xuất khẩu vũ khí, chiếm 36% trong giai đoạn từ 2014 tới 2018, bỏ xa Nga ở vị trí thứ hai với 21%. Trung Quốc cũng có mặt trong top 10 nước bán khí tài nhiều nhất ở vị trí thứ 5, chiếm 5,2%. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2018 khẳng định độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la. Ngoài việc mua thiết bị quân sự trên, quan chức Mỹ nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 triệu đô la trong chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài, viết tắt là FMF, trong năm tài khoá 2017. Trong một cuộc họp báo thường kỳ sau đó, khi được hỏi về các vụ mua bán gần 100 triệu đô la, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Bà Hằng nói tiếp, việc hợp tác quốc phòng với các nước là nhằm thực hiện chính sách trên.
Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam quyết định chưa công bố bản dự thảo Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về sản xuất nước mắm, một thứ trưởng của Bộ cho báo chí trong nước biết hôm 12 tháng 3. Động thái kể trên được đưa ra sau khi hàng loạt người có ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ trích trong nhiều ngày qua rằng bản dự thảo được soạn theo hướng tạo lợi thế cho nước chấm sản xuất kiểu công nghiệp chứa hóa chất là chính, trong khi có nguy cơ bức tử ngành sản xuất nước mắm truyền thống từ cá. Trong số những người đã tích cực lên tiếng về vấn đề này là các nhà báo kỳ cựu Vũ Kim Hạnh, Mai Quốc Ấn, Hoàng Linh, Phạm Việt Thắng, bác sĩ Võ Xuân Sơn, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng và blogger Hiệu Minh. Các báo trong đó có Thanh Niên, Người Lao Động và Dân Trí đưa tin hôm 12 tháng 3 cho biết Thứ trưởng Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc thừa nhận dự thảo tiêu chuẩn về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của nhiều tổ chức cá nhân và giới báo chí. Theo một bài đăng cùng ngày trên thông tin chính phủ, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam, khi bản dự thảo được đưa ra lấy ý kiến góp ý, nhiều người chỉ ra rằng có hơn 50 mục trong bản thảo không phù hợp với thực tế sản xuất nước mắm. Điều mấu chốt làm những người am hiểu về nước mắm lo ngại là dự thảo đánh đồng khái niệm nước mắm truyền thống với nước chấm công nghiệp để ban hành một tiêu chuẩn chung. Bà Trần Thị Dung, người có bằng tiến sĩ về nước mắm, phân tích trong một cuộc phỏng vấn đăng trên báo Vietnam Finance hôm 11 tháng 3 rằng dự thảo đưa ra một định nghĩa có vấn đề về nước mắm. Nữ chuyên gia nhấn mạnh rằng nước mắm là sản phẩm của ủ chượp cá và muối, trong khi nước mắm công nghiệp dùng nước muối pha loãng nước mắm và nó phải kèm theo chất bảo quản, chất tạo màu, hương liệu. Bà Dung khẳng định với Vietnam Finance là rõ ràng nước mắm truyền thống khác xa với nước mắm công nghiệp. Theo lời bà, những người soạn thảo dự thảo muốn đánh lẫn hai loại này với nhau. Đáng chú ý hơn, tiến sĩ Dung cho biết phần nói về quy trình sản xuất trong dự thảo đã nhập nhằng đánh lẫn con đen giữa việc sản xuất nước mắm truyền thống và sản xuất nước chấm công nghiệp trong các nhà máy. Nữ tiến sĩ nêu lên nghi vấn là phải chăng có một nhóm lợi ích muốn mượn tay nhà nước để ra một quy định nhằm bắt các nhà sản xuất nước mắm truyền thống phải đi theo điều họ đặt ra. Bà Dung không nói cụ thể hơn là nhóm lợi ích đó gồm những công ty hay tổ chức nào, song bà nhận định rằng quy định mới nếu được thông qua sẽ làm ngành nước mắm truyền thống bị bóp chết. Theo tìm hiểu của VOA, căn cứ vào những dữ liệu được các báo Sài Gòn Giải Phóng, Thương hiệu và Công luận, Zing News, v.v. công bố trong vòng 6 tháng qua, nước mắm hay nước chấm công nghiệp hiện chiếm tới 70% thị phần ở Việt Nam, tương đương xấp xỉ 190 triệu lít. Nước mắm truyền thống hay còn gọi là nước mắm tự nhiên chiếm phần còn lại với khoảng 60 triệu lít. Báo Thương hiệu và Công luận viết trong bản tin hôm 11 tháng 3 rằng hãng Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang là doanh nghiệp trụ vững nhất với các nhãn hiệu Chinsu, Nam Ngư và Đệ Nhị. Những người đã chỉ trích dự thảo về tiêu chuẩn sản xuất nước mắm bày tỏ hoan nghênh việc Bộ Khoa học Công nghệ tạm dừng công bố tiêu chuẩn. Họ nói Bộ đã thể hiện tinh thần cầu thị, cho thấy cơ quan chính phủ biết tiếp thu ý kiến của cộng đồng và giới truyền thông, và điều đó giúp giảm thiệt hại cho những doanh nghiệp có liên quan và là bước để làm lành mạnh hóa môi trường cạnh tranh.
Trung Quốc vừa cấm nhập khẩu lợn nuôi, lợn rừng và các sản phẩm liên quan đến lợn từ Việt Nam sau khi quốc gia Đông Nam Á này báo cáo một loạt các ổ dịch tả lợn châu Phi, một loại dịch bệnh có tính lây lan cao, Reuters dẫn nguồn tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết hôm 12 tháng 3. Kể từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, loại virus nguy hiểm này đã được phát hiện trong lợn nuôi tại 202 hộ gia đình ở 7 tỉnh thành phía Bắc Việt Nam, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Dịch tả gây tử vong cho lợn nhưng không ảnh hưởng đến con người. Hành động này được đưa ra giữa lúc Trung Quốc đang vật lộn với dịch tả lợn châu Phi, hiện đã lan rộng tới 111 trường hợp được xác nhận tại 28 tỉnh và khu vực trên khắp Trung Quốc.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Quốc hội Venezuela do phe đối lập nắm giữ hôm 11 tháng 3 tuyên bố tình trạng báo động về việc mất điện kéo dài 5 ngày qua. Phần lớn Venezuela, theo Reuters, tới ngày 11 tháng 3 vẫn còn mất điện, trong khi đa phần thủ đô Caracas đã có điện trở lại. Tình trạng mất điện kéo dài từ hôm 7 tháng 3 và Tổng thống Nicolas Maduro coi đây là hành động phá hoại được sự hậu thuẫn của Mỹ. Việc mất điện này khiến dân chúng thêm phần bất mãn do họ đã phải chịu cảnh siêu lạm phát và khủng hoảng chính trị sau khi thủ lãnh đối lập Juan Guaido tuyên bố làm tổng thống lâm thời hồi tháng 1. Hiến pháp Venezuela cho phép tổng thống tuyên bố tình trạng báo động khi vấp phải các thảm họa gây tổn hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia, nhưng không nói rõ tác động thực tế của tuyên bố kiểu này. Trong phiên họp ngày 11 tháng 3, ông Guaido cũng kêu gọi ngưng vận chuyển dầu tới đồng minh của ông Maduro là Cuba. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ủng hộ tuyên bố này. Ông viết trên Twitter rằng các công ty bảo hiểm và các hãng tham gia vào việc vận chuyển này đang được thông báo, nhưng không cho biết cụ thể về các biện pháp mà chính phủ Mỹ có thể tiến hành. Hoa Kỳ sẽ rút tất cả các nhân viên ngoại giao còn lại khỏi Venezuela trong tuần này do tình hình xấu đi sau nhiều tháng bất ổn chính trị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vào cuối ngày thứ Hai, 11 tháng 3. Hãng tin Reuters trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, quyết định rút hết nhân viên ngoại giao này cho thấy tình hình ở Venezuela đang xấu đi, cũng như kết luận rằng sự hiện diện của nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ tại Đại sứ quán ở đây đã trở thành một hạn chế đối với chính sách của Hoa Kỳ. Trước đó, vào ngày 24 tháng 1, Washington đã ra quyết định rút tất cả thân nhân của nhân viên ngoại giao và giảm nhân viên đại sứ quán xuống mức tối thiểu do tình trạng bất ổn trong cuộc bầu cử tổng thống của Venezuela. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết thông tin chi tiết hoặc đưa ra thời hạn cuối phải rút khỏi đại sứ quán ở thủ đô Caracas. Hôm 11 tháng 3, Quốc hội Venezuela tuyên bố tình trạng báo động do mất điện kéo dài 5 ngày đã làm tê liệt nước này và khiến hàng triệu người dân phải vật lộn để tìm thức ăn và nước uống. Hôm 11 tháng 3, Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodriguez lên truyền hình cho biết Venezuela sẽ đình chỉ các hoạt động kinh doanh và đóng cửa trường học vào ngày 12 tháng 3 do mất điện. Việc mất điện đã làm tăng thêm sự bất mãn ở một quốc gia đang bị lạm phát phi mã và khủng hoảng chính trị trầm trọng sau khi ông Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập, tuyên bố làm tổng thống lâm thời vào tháng 1 và nói rằng việc Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử vào năm 2018 là một vụ lừa đảo. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.